Đế Bá, chương 1232, Long Kê thích khoác lác 2, góc truyện audio.com. Lý Thất Giả không khỏi hai mắt híp một cái, Thánh Phi là có chút bản sự, nhưng mà bí mật trong đó hắn là tuyệt đối không có khả năng lĩnh hội, nếu như Thánh Phi cũng có thể lĩnh hội, đồ vật trong này sớm đã bị người đạt được. Lý Thất Giả nhìn chằm chằm tứ nhãn Long Kê nói, đây quả thật là Thánh Phi nói với ngươi, chỉ bằng Thánh Phi, hắn cũng không có khả năng biết một ít chuyện của Thiết Gia. Ta cũng nghĩ như vậy. Tứ nhãn Long Kê vội nói ra, ta cũng là sợ hắn hố bản đại soái, cho nên đặc biệt thẩm vấn hắn một phen. Hắn nói hắn là đạt được cao nhân chỉ điểm, một gia hỏa tên là Phi Vân Tôn Giả chỉ điểm hắn, nghe nói, Phi Vân Tôn Giả này chính là bởi vì đạt được Diệp Khuynh Thành suy tính. Diệp Khuynh Thành, Lý Thất Giả híp con mắt một cái, lúc này hắn hiểu được người phía sau chân chính bày mưu tính kế không phải Lâu Mộ Phái, cũng không phải Thánh Phi, mà là Diệp Khuynh Thành. Về phần Lâu Mộ Phái, về phần Thánh Phi cái kia bất quá là pháo hôi mà thôi. Nghĩ tới đây, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, Diệp Khuynh Thành cố tình đẩy hắn vào chỗ chết. Ha ha, hắc hắc đại gia, liên quan tới Diệp Khuynh Thành này nha, bản đại soái là biết rất nhiều thứ. Tứ nhãn Long Kê gặp Lý Thất Giả không có ý tứ giết mình cũng không khỏi gan lớn lên có dự định tranh công. Lý Thất Giả liếc hắn một chút nói ra, đúng không, ngươi có thể thấy được qua Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành kia, hắc có gặp hay không đều như thế, bởi vì lai lịch của hắn Long Kê tộc chúng ta đã sớm biết. Tứ nhãn Long Kê cười hắc hắc nói ra, Diệp Khuynh Thành này, người người đều biết hắn là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Chi Thạch biến thành, nhưng mà thế gian lại rất ít người biết hắn cùng Bệ Ngạn Thú Thổ năm đó có quan hệ lớn lao. Cái này sao, không cần ngươi nói, ta đã biết. Lý Thất Giả nhẹ nhàng phất tay nói ra, Tứ nhãn Long Kê nhìn Lý Thất Giả, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói ra. Đại gia, hiện tại ta có thể đi rồi chứ? Lúc này Lý Thất Giả nhìn thấy hắn, mà Tứ nhãn Long Kê bị hắn nhìn đến trong nội tâm run rẩy, Lý Thất Giả nhàn nhã nói ra. Người biết năm đó thần thú thiên vực là vì sao lại bị diệt mất không? Ha ha, hắc hắc chuyện này nha, bản soái cũng biết một chút. Tứ nhãn Long Kê lập tức có mấy phần đắc ý nói ra. Năm đó thần thú thiên vực nhiều khí hống hống tự nhận là vạn giới vô địch đáng tiếc bọn hắn lại đắc tội người ngay cả bọn hắn đều không chọc nổi cuối cùng oanh một tiếng bị người tiêu diệt toàn bộ thiên vực bị người từ trên trời lôi xuống nghe nói chàng diện kia vô cùng hùng vĩ. Nói đến đây hắn cũng không khỏi liếm môi một cái mặc dù hắn không có tận mắt qua nhưng mà nghe trưởng bối trong tộc nói một trận chiến năm đó đó là tàn nhẫn vô cùng. Ngươi biết không, ở cực kỳ lâu trước kia, Long Kê tộc các ngươi cũng là một bộ phận của thần thú thiên vực. Lý Thất Giả nhàn nhã nói ra, Lý Thất Giả lời này vừa ra tứ nhãn Long Kê lập tức biến sắc hắn không khỏi gượng cười nói. Đại gia, ngươi đây là dựng trò vui, dựng trò vui. Long Kê tộc chúng ta chính là tiểu lão bách tính an phận thủ thường, cùng thần thú thiên vực không có quan hệ gì, tuyệt đối không có quan hệ gì. Lời như vậy, ngay cả trưởng bối của Long Kê tộc bọn hắn cũng mười phần kiêng kỵ cũng không nguyện ý đi nói đến, cho nên, hiện tại Lý Thất Giả vừa nhắc tới vấn đề này, tứ nhãn Long Kê cũng không khỏi sắc mặt. Góc truyện audio.com, đại biến, Lý Thất Giả không để ý tới tứ nhãn Long Kê, nhàn nhã nói ra. Tại năm đó, thần thú thiên vực bị diệt mà Long Kê tộc lại có thể bình yên vô sự trốn qua một kiếp, ngươi biết tại sao không? Bởi vì tổ tiên các ngươi là người thức thời vụ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, bọn hắn sớm liền rời khỏi trò chơi này, cho nên, Long Kê tộc các ngươi có thể sống đến hiện tại. Đại gia, ngươi dựng trò vui, nói giỡn sao? Tứ nhãn Long Kê cũng vô cùng kiêng kỵ nói đề tài như vậy, không nguyện ý nói chuyện nhiều. Ta nói lời như vậy, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Lý Thất Giả nhìn tứ nhãn Long Kê một chút, sau đó tùy ý ném cho hắn một sợi dây thừng, nói ra. Chính ngươi đem mình trói lại đi. Tứ nhãn Long Kê không nói hai lời, lập tức đem mình trói đến rắn chắc một chút xíu chủ quan cũng không dám, cái này để người khó mà tin tưởng có ai sẽ đem mình trói thành dạng này. Lý Thất Giả nhìn tứ nhãn Long Kê đem mình trói thành bánh quai trèo, mà tứ nhãn Long Kê còn sợ Lý Thất Giả không yên lòng, lập tức lời thề son sắt nói. Đại gia, người yên tâm, bản đại soái, không, tiểu nhân làm việc, xin đại gia yên tâm, đại gia không nói, tiểu nhân tuyệt đối không đi ra Thiết Gia này nửa bước. Xem ra truyền thống thức thời vụ của Long Kê tộc vẫn là truyền thừa xuống nha. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu nói ra, mà tứ nhãn Long Kê nửa điểm bất mãn cũng không có, hắn hắc hắc cười một tiếng, bộ dáng còn có ba phần đắc ý. Khi Thiết Lan cùng lão ba ba tỉnh lại, nhìn thấy tứ nhãn Long Kê bị trói thành bánh quai trèo cũng không khỏi có chút há hốc mồm, Thiết Lan căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nàng một phàm nhân, một khi bị Long Kê tộc thôi miên, liền căn bản không nhớ ra được phát sinh qua chuyện gì. Long Kê tộc, nhìn thấy bộ dáng của tứ nhãn Long Kê, lão ba ba bị giật mình, hắn cũng nghe qua sự tình của Long Kê tộc, lúc này hắn hiểu được mình tại sao lại bị thôi miên. Nhìn cái gì vậy, tứ nhãn Long Kê bị trói thành bánh quai trèo đối với lão ba ba quát to một tiếng, bộ dáng mười phần uy phong, nói ra. Ngươi lại liếc mắt nhìn nhiều tin bản đại soái đem ngươi hầm thành canh uống hay không? Lão ba ba từ trước đến nay đều là nhát gan, bị tứ nhãn Long Kê quát như vậy, lập tức dọa đến đem cổ rút vào bên trong xác không dám lỗ mãng. Lý Thất Dạ một tay quất vào trên đầu tứ nhãn Long Kê cười mắng nói. Đùa nghịch uy phong cái gì, ở trước mặt tiểu tán tu đùa nghịch uy phong có tài ba gì chứ? Tứ nhãn Long Kê lập tức cười hì hì nói. Đại gia, không phải bản soái khoác lác, bản đại soái là thiên tài uy vũ dũng mãnh, bản đại soái tuyệt đối sẽ không khi dễ nhỏ yếu, cái gì thiên tài, cái gì thần nhân, bản đại soái hành hạ chết bọn hắn như thường. Nhớ năm đó, bản đại soái hoành hành giang hồ chân đá tam vực quyền đả vạn tộc. Lúc này, tứ nhãn Long Kê thổi ra châu đến thao thao bất tuyệt, đơn giản liền là đem ra châu thổi đến phá thiên. Ta luôn luôn đều là bội phục người có bản lĩnh, Lý Thất Dạ gặp tứ nhãn Long Kê đem ra châu thổi phá thiên, nhàn nhã nói ra. Người đã có bản lĩnh như thế, đi đem đầu Diệp Khuynh Thành lấy về gặp ta. Ách, tứ nhãn Long Kê lập tức im lặng, mặt mo đỏ lên, sau đó lập tức nói ra. Cách chương.